This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc trên Facebook của Hòa Tính, tổng hợp tất cả những cái nổi bật nhất trên Facebook trong khoảng thời gian gần nhất. Vẫn là cái con COVID, vẫn hoành hành tại Việt Nam, vẫn hoành hành tại Sài Gòn, vẫn là vấn đề vaccine, vẫn là miếng ăn hàng ngày, vẫn là những hàng rào phong tỏa, vẫn là vấn đề di tản, tị nạn trên chính quê hương của chúng ta, thưa quý vị. Người dân cũng vẫn khổ và khổ thôi, quý vị. Mình sẽ nói là người dân nha, thưa quý vị. Mình sẽ không dám nói là những cái tầng lớp khác khá giả hơn. Họ cũng vẫn đang cố thủ để chờ ngày trở lại với cuộc sống bình thường. Người dân đang vật vã, vật lộn để chống cự lại với cái đại dịch này mà không biết chừng nào mới chấm dứt. Như nhà cầm quyền nói rằng là chống dịch như chống giặc. Bây giờ cuối cùng là phải sống chung với dịch, tức là sống chung với giặc luôn, thưa quý vị. Tảng mạng cũng như là lòng vòng ở trên Facebook trong cái ngày hôm nay Hoàng Tính đến với 8 Sài Gòn, thưa quý vị. 8 Sài Gòn có một cái bài cũng rất là hay, cũng không có dài lắm, thưa quý vị. Có cái tên là Chờ, thưa quý vị, như sau: hôm nay chọc chọc ngoái ngoái nữa, ai cũng hiểu Zero Covid là không có thể được đâu, không còn Covid nữa là không có thể đâu. Sau cái kiểu mà bóc tách vô lý này tốn biết bao nhiêu là công sức, tiền của và làm phiền dân cứ tiếp diễn. Dân tình không có thắc mắc, nghi ngờ mới là chuyện lạ chứ. Cũng như cái chuyện vaccine của Tàu, nghe nói là người mua về sử dụng á, có chuyện gì xảy ra bên bán không có trách nhiệm gì. Mà nếu mà có tranh chấp á, thì lại áp dụng theo cái luật của Trung Quốc nha. Không thể giải quyết được á, thì cũng do Ủy ban Trọng tài Thương mại và Kinh tế Quốc tế Trung Quốc phản quyết luôn nha. Thế là bên bán mà vừa thu tiền mà vừa cầm dao bằng cán luôn. Người mua nắm bằng lưỡi, đứt tay gắn chịu nha. Ủa, chơi gì mà kỳ vậy? Mua bán mà chẳng công bằng bình đẳng tí nào cả. Trời ơi, chơi vậy thì chơi với ai? Không hiểu được luôn nha. Thời gian ơi, sao không chạy nhanh dùm? Nghe nói tháng 10, bỏ giãn cách mà. Hơn 10 triệu người Sài Gòn đang chờ, thưa quý vị. Đang chờ, mà chờ phải gọi là chờ một cái lệnh giãn cách được nới lỏng, được tháo bỏ kẽm gai trong những ngày sắp tới. Đó, dăng dây chốt chặn đầy hết trơn sẽ được bỏ đi, được đi lại dễ dàng để mà kiếm kế sinh nhai nữa, mà không biết có cái kế nào để mà có được cái miếng ăn để bỏ vào miệng. Không ai muốn ngồi yên một chỗ để mà chờ cứu trợ đâu. 8 Sài Gòn là nói như vậy, thưa quý vị. Tiếp theo lời của 8 Sài Gòn ở dưới cái dòng mà suy nghĩ ý kiến thì Đăng Kê Facebook có nói là chẳng biết họ ăn cái bả gì mà ngu hết biết luôn rồi nha. Còn Đông Phương Y Vân thì nói: ôi, bởi vì nỗi bức xúc dồn nén cho nên mới có chuyện mà dân xô xát với nhân viên y tế đi test ở địa bàn hôm nay rần rần đó mà. Còn Rosa Cỏ Xanh thì nói là các ổng sẽ nghĩ ra thêm một cái phương án tối ưu để mà bắt chẹt dân Sài Gòn nữa đây, chờ xem. Còn Linh NT Facebook nói rằng là mỗi ngày tôi đều lại Phật, chắc phải để ảnh các vị chung với Phật mà lại, mai ra thì dân mới bớt khổ nữa không chừng ha. Còn Facebook Hoa Ngọc thì nói: không ai chọn được nơi mình sinh ra hết trơn á, ông trời bắt tội phải làm người Việt Nam và bị người Việt Nam lãnh đạo luôn á chứ, mới khổ rồi chứ. Còn Thị Hòa Facebook thì nói: có tiền mua mà không có tiền mà không biết chọn cái tốt, có lợi có hại, chọn cái thứ không có ra gì không à. Oh my god, thương quá, dân mình thiệt là phận Long Đông. Còn Facebook của Kim Loan Phan Thị thì nó là Sài Gòn ơi, Sài Gòn sáng nắng chiều mưa, cho nên chỉ thị tựa lưa đó mà. Mình không trông chờ nữa, để khỏi phải thất vọng nha. Sau ngày 30 tháng 9 thì chắc chắn, ha, ta kêu là chắc chắn là vẫn phải còn một cái dòng kim cô thắt chặt Sài Gòn nữa. Đớn đau quá. Có thay chăng đó là thay cái chất liệu thôi. Ha. Chẳng hạn như là một số những quy định hay hoặc là chỉ thị nào đó mà thôi nha. Đó. Còn cái Facebook của chị Trúc Lê thì nói rằng là đây, có em giơ tay nè, chỗ em cũng cách 2 ngày test 1 lần nè, làm như là cái lỗ tai của các ngài có chức bị bít rồi thì phải. Họ sau này mà có mãn phần chắc có mấy món đốt không có cháy nha, mai rồi nha, quyết định không có test nha. Còn anh Tuấn thì nói rằng là Thượng Đế cũng phải cười là đây nè, cái ngu của cái lần làm lãnh đạo Cộng sản là đây nè. Còn trên Facebook của Bùi Trí thì nói là kêu dân đi ngoái mũi để mà nuôi dịch thì có, tại sao mà không làm cái cách khoa học hơn mà cứ gọi ra cho tụ tập nguy cơ lây nhiễm rần rần với con virus này vậy. Còn chị Huỳnh Thiên Kim đã kết thúc cho cái 8 Sài Gòn thì nói rằng là thương cho Sài Gòn vất vả vì dịch bệnh lẫn chỉ thị này rồi lại chỉ thị cộng nữa. Sài Gòn thân yêu ơi, bao giờ hoàn hồn đấy nhỉ, thương quá Sài Gòn tôi. Trên Facebook của Châu Đoan thì có một cái bài cũng rất là hay thưa quý vị. Tại sao? Như sao thưa quý vị? Tôi là người dân, tôi có quyền, tôi đặt ra mấy câu hỏi sau đây. Cái thứ nhất, tại sao truyền thông nhà nước nói sao? Nói là đã hỗ trợ người dân đến đợt 3 rồi mà giờ thì vẫn còn những cái gia đình công nhân khó khăn sau mấy tháng rồi đó, không có được nhận hỗ trợ vậy? Cái thứ hai, tại sao mà khi mà dân đang đói một cách thực sự chứ không phải là một cách mà nói hình tượng cho hay nha. Bởi có nhiều cảnh đó, người đi tìm đồ ăn ở trong thùng rác đó. Nhưng mà chính quyền thì lại làm một cái việc rất là vô nghĩa, lãng phí, đó là xét nghiệm diện rộng hả? Phải chăng cái việc này nó liên quan tới cái lợi ích nhóm đã nhập cái bộ kit xét nghiệm thì cố mà làm cho nó hết đi hả? Đã giãn cách, người dân phải ở nhà thì lôi người ta đi xét nghiệm để làm gì hả? Mà cứ mấy ngày chọc vào cái mũi người ta ăn lần như vậy. Người ta ở nhà mà, đừng nói là để phát hiện F0 nha. Cái thứ nhất là xét nghiệm nhanh không có chính xác. Cái thứ hai là âm tính hôm nay thì có thể dương tính ngày mai. Cái việc làm này hoàn toàn nó vô nghĩa và còn tạo một cái nguy cơ lây nhiễm khi mà tụ tập đông người để mà làm xét nghiệm, đúng không? Làm như vậy á, như thể là đang thừa nhận đang thừa ra một cái nhân lực để mà đuổi theo cái con virus này một cách thụ động và vô vọng. Nếu mà thừa nhân lực, thừa cái nguồn lực như vậy thì tại sao không để cho người dân tại sao mà lại để cho người dân đói hả? Có người bị chết mãi không được mang đi chôn kìa. Có người F0 á, không có được chăm sóc tử tế kìa. Đến cái bệnh oxy mà dân còn phải tự giúp nhau, sao mà vô lý quá vậy? Còn cái điều thứ ba nữa, nhiều người dân từ chối tiêm vaccine của Trung Cộng bởi họ không có lòng tin. Như vậy thì tại sao mà nhà nước vẫn cứ nhập mấy chục triệu liều vaccine Trung Cộng về mà những cái điều khoản ở trong hợp đồng á lại là bất lợi cho phía Việt Nam vậy hả? Đừng nói người dân đa nghi và nghi ngờ cái chất lượng vaccine của Trung Cộng là cực đoan nha. Bài học về đường sắt Cát Linh Hà Đông ở ngoài Bắc á, rồi bao năm nay đó, anh em môi hở răng lạnh với lại Trung Cộng, người Việt Nam ai cũng nhớ. Sao cứ bắt họ quên hay hoặc là giả vờ quên để mà có thể yên tâm, có thể vui vẻ để cho người khác bắt dân mình phải thử vaccine đó hả? Hãy nhớ cho chính quyền Trung Cộng còn dám giết mổ nội tạng những người học viên của Pháp Luân Công. Đấy chính là đồng bào của chúng mà chúng còn dám làm như vậy. Thử hỏi, chúng có thể làm gì với lại một dân tộc khác hả? Đề phòng là không có thừa, cảnh giác cũng không có thừa. Mà nếu mà biết mà vaccine ấy 100% là tốt á, thì cũng nên tôn trọng ý nguyện của người dân. Sao lại có thể bắt ép họ tiêm vào cái thứ mà họ ghê sợ hoặc là họ nghi ngờ vậy? Đâu phải chúng ta không có lựa chọn nào khác đâu. Facebook Châu Đoàn đã nói như vậy. Và tiếp lời ý kiến thì Facebook của Lưu Hướng đã nói như sao?
đã biết là cái khi mà bị lây nhiễm virus từ 5 cho đến 7 ngày mới test có dương tính, mà cứ test hoài à. Từ ngày 23 tháng 8 cho đến nay nè, người dân ở yên trong nhà mà cứ test. Hãy mà lộ mỗi lần test là có dương tính nè, nghĩa là test không có hiệu quả để mà loại trừ F0. Thay vì có ở yên trong nhà, không có cần test, sau 5 cho đến 10 ngày, ai mà có triệu chứng gì đi, thì cứ test cả nhà đó thôi. Chi phí nó giảm đi rất nhiều, mà còn giảm nguy cơ lây chéo khi mà đi test nữa, đúng không? Còn chị Thúy Phượng, Facebook này đã có một cái ý kiến là một bài báo nói hộ những cái điều bức xúc và bất bình đang sôi sục ở trong dân. Cảm ơn các anh chị làm báo này nha. Bởi vì dân mà lên tiếng, cái lũ cần cần, cái quan tham này đang tiếp tay cho giặc Tàu, đang giết dần những cái người dân khốn khổ vì dịch. Còn Facebook Đặng Đẹp thì nói là cảm ơn tác giả đã nói hộ cho người dân thấp cổ bé miệng nha. Còn Dương Hồng Thái thì nói rằng là tham gia đấu thầu vaccine Verocell của Sinopharm là tội ác với người dân, tội đồ của dân tộc nghe. Còn Thoại Ngọc thì nói rằng là mong các cấp lãnh đạo đọc được bài này để mà dân thấp cổ bé họng đỡ khổ nha. Còn chị Bích Vân, Facebook Bích Vân thì nói là và tất cả những câu hỏi là tại sao thì sao, sẽ chỉ nhận được câu trả lời cả ấm cả ở, không có minh bạch, cảm thấy ức ấm ức thiệt rồi nha. Rồi trên cái Facebook của Quỳnh Thanh Hoài thì nói toàn là hỗ trợ. Đúng, hỗ trợ cho người của chính quyền không à. Coi kỹ đi, hỗ trợ toàn là mấy cái người mà mặc bộ đồ cán bộ không à. Còn trên Facebook của Việt Phạm thì nói rằng là cái vaccine Astra nó rẻ hơn của cái vaccine Sinopharm. Tại sao mà không nhập Astra cho nó rẻ? Thay vì cái số tiền mua cái bộ test đó, thì để mua Astra chích cho dân thì khác rồi. Vaccine không đủ chích cho dân phải đi xin viện trợ, có lãng phí trong cái mua vật tư thiết bị y tế và bộ test, thiệt là xàm thiệt à nha. Còn trên Facebook của Hùng Nguyễn thì nói rằng là thêm nữa, tại sao nói hướng dẫn cách ly tại nhà nhưng mà F1 rồi vẫn bị đưa đi cách ly tập trung là sao vậy? Còn chị Nguyễn Ánh Nguyệt thì nói rằng là tác giả nói rất là chính xác cái nỗi lòng của bao người dân Việt Nam. Chỉ là ai ai cũng thấy vậy thôi, nhưng mà không phải ai cũng dám nói đâu. Đó, họ chỉ ngậm đắng, họ nuốt cay thôi. Còn Facebook Dạ Vũ thì nói là quá chi lý à nha. Nhưng mà dân mình có gào thét rắc cỏ đi thì sao? Vẫn không được lắng nghe. Chúng ta nói bao nhiêu lời thẳng thật nữa cũng bị cho là gì? Phản động, không có một chút nào thay đổi trơn. Thiệt là quá uất ức à nha. Còn trên Facebook của Thông Nguyễn đã kết thúc cho cái bài viết này thì nói rằng là làm chuyện vô nghĩa thiệt, trong khi dân thì đói thê thảm, lương tri đi vắng rồi hả? Chắc là cơn đại dịch này cũng sẽ dần dần cũng sẽ giảm bớt trên cái biểu đồ của những người làm việc chính quyền, những người lo lắng về cái công tác y tế tại Việt Nam, giống như tại xứ sở Hoa Kỳ của chúng ta đang sinh sống trong hồi năm ngoái, quý vị có nhớ hay không? Đã làm hoang mang cho dân chúng Hoa Kỳ cũng như là người Việt của chúng ta sống tại hải ngoại. Rất nhiều những cái tình thương của quý vị sẽ dành cho người dân của mình tại Việt Nam, những người thân bằng quyến thuộc của mình còn ở lại tại Việt Nam bằng tất cả những hình thức. Quý vị cũng phải gọi là ngậm đắng nuốt cay, buồn tủi để gửi về, chỉ cầu mong hai chữ sức khỏe và bình an đến cho người thân của mình, đến cho những người dân thấp cổ bé miệng đang phải chịu nhiều rất là thiệt thòi. Bằng tất cả những cái gì mà quý vị có thể làm được, mà bạn tính biết được, đó là những cái món thức ăn, những cái gói quà đơn giản hay một chút ít tiền dành dụm mà chính bản thân quý vị đi gửi về
cho người thân của mình hay hoặc là không thân, nhưng mà qua một ai đó quý vị muốn đóng góp. Thay mặt cho lương tri của con người, cảm ơn quý vị đã có được những cái tấm lòng quý vị chia sẻ cho những người dân đang khốn khổ nhiều lắm thưa quý vị, nhưng mà họ nói không có được. Họ chỉ cầu mong có một cái phép lành nào đó cho họ có được một cái sức khỏe tốt, cho họ có được một cái miếng ăn để họ sống qua ngày. Bởi vì 4 năm tháng nay họ như thế nào thưa quý vị, họ không được ăn uống gì cả. Phải gọi là ăn uống rất là thiếu thốn lắm thưa quý vị. Cụ Mai Công Facebook có một cái bài viết rất là hay. Sài Gòn 4 tháng bi tráng, tháng 10 rồi nè, sắp tới nè, nó sẽ ra sao? Bài viết nó như thế này nè quý vị. Vài ngày trước á, ở bên quận 8, ở một con hẻm ở trên đường Phạm Thế Hiển á, đã xảy ra một cuộc xô xát như quý vị biết giữa nhân viên y tế xét nghiệm với lại một gia đình. Hai nhân viên y tế bị ba người lấy cái bàn ghế nhựa phàn tới tấp luôn. Chỉ vì sao vậy? Chỉ vì gia đình sợ lây nhiễm từ nhân viên y tế cho nên đòi tự xét nghiệm. Bên kia thì không chịu, lời qua tiếng lại. Vậy là chuyện xảy ra. Nếu quý vị muốn biết rõ thêm cái chuyện này, quý vị có thể search ở trên kênh cái YouTube, quý vị sẽ thấy được cái sự việc này. Đó là cái nguyên nhân trực tiếp, còn cái sâu xa có lẽ là ai cũng đoán ra. Cả hai bên thiệt là căng thẳng, thiệt là stress. Với gần 4 tháng giãn cách cái Covid ở cái thành phố Hờ Cờ Mờ, cái thành phố Hồ Chí Minh, cái thành phố Sài Gòn ngày xưa của tôi nè. Từ sợ bệnh, từ lo cái bữa cơm mỗi ngày, cho đến điên đầu với lại vô số những cái chính sách phòng chống Covid thay đổi xoàng xoạc. Khó ai biết là tình hình thực tế nó như thế nào. Thực tế là mình phải làm gì và sắp tới phải ra sao. Khổ thân cho cả hai bên luôn nữa. Gần 4 tháng, cả Sài Gòn này, từ chính quyền, từ ngành y, từ quân đội cho đến dân chúng như là đi trong một cái cơn mê, thậm chí có lúc là hoảng loạn khi mà cái số ca nhiễm, cái số người chết lên không kiểm soát nổi. Hình ảnh của người đi, tro cốt mang về sẽ là ám ảnh lâu dài cho từng người sống trong cái thời khắc nghiệt ngã này. Cả Sài Gòn chèo chống mỏi mệt, lo chữa mấy trăm ngàn người bị bệnh, lẫn lo cơm nước hơn 10 triệu người còn khỏe mạnh kìa. Ngân quỹ của cái thành phố này hiện đã âm rồi, khi mà chỉ còn có 16.000 tỷ đồng hỗ trợ và vô số những cái khoản chi khác lớn không kém cho cái y tế, cho cái nhân lực. Túi tiền của dân nó còn thâm hụt nặng hơn nhiều lắm. Nếu chỉ lấy cái con số 7 triệu 3 người thành phố sắp hỗ trợ hiện nay đi, mỗi người 1 triệu đồng đi, thấm gì so với cái khoản thu nhập bị mất gấp 10 gói 1 triệu đó so với cái số tiền họ kiếm được cái lúc mà bình thường, phải không quý vị? Giờ đã hơi ổn xíu thôi mà không biết có thật sự hơi ổn không nữa. Ca nhiễm ở cái thành phố này từ 5, 6, 7 ngàn, có hôm như là cái ngày 3 tháng 9 vừa qua, lên tới 8.499 ca một ngày. Hai ngày nay, 24, 25 tháng 9 này nè, hả, chỉ trên dưới 4.000 ca một ngày thôi. Quan trọng hơn, 4 ngày qua, cái số ca tử vong giảm mạnh từ 188 xuống còn 123 ca vào ngày hôm qua, 25 tháng 9 nè. Vẫn chưa thể yên tâm, bởi vì sao? Bởi vì cái kết quả này nói theo cái cách nói của ông Nguyễn Văn Nên. Đó, ông bí của cái thành quỷ của cái thành phố Hồ Chứa Mưa này vẫn chưa bền vững. Dù rằng là mấy hôm trước đã có một số những giáo sư, tiến sĩ nói là về cái mà tôi đã nói nhiều lần ở trên trang này từ giữa tháng 7 là cái hệ số ca lây nhiễm RT. Tuy nhiên các vị ấy nói khi mà đã có kết quả thực tế cũng như là cái phân tích cái hệ số đó, chưa có dự đoán trước cái tình hình cái số ca sắp tới, hay hoặc là có dự toán mà chưa có công khai, hay hoặc là không thì tôi không có rõ. Bởi quan trọng là không phải là chữ R hoặc là cái chữ T, tức là cái nhịp hệ số tức thời bao lâu, một ngày, hai ngày, một tuần, một tháng để có một cái hệ số X1 hay hoặc là X2 này. Nếu mà có một cái dự đoán đó thì thành phố mới có được một cái kế hoạch, có được một cái bước đi phải gọi là phù hợp để không để vỡ trận như là giữa tháng 8 vừa qua. Trước đó trong cái ngày 4 tháng 6 khi mà thành phố này mới có 300 ca nhiễm đi, thì ông Nguyễn Tấn Bỉnh khi ấy ổng đang làm giám đốc của Sở Y tế của thành phố này, hiện thì ổng cũng về hưu rồi, đã dội nhận xét là cái số ca nhiễm R tại thành phố này chững lại và giảm dần. Thực tế thì tới giờ thì số ca nhiễm này cũng đã gấp hơn 1.200 lần nhận định dội dã ấy. Đến sáng nay là bao nhiêu? 366.539 ca rồi. Cuối tháng 6 của năm 2021, khi mà dịch mới rộ lên thôi nha, tháng 6 thôi nha, Sở Thông tin Truyền thông của cái thành phố này đã trình lên thành phố một cái nghiên cứu dự toán của cái nhóm Fulbright. Thành phố đã qua cao điểm dịch rồi. Cái số ca nhiễm cao nhất là 11.000 ca. Liệu cái dự toán này có góp phần khiến cho thành phố chủ quan và dở trận không vậy? Khi mà chỉ ít lâu sau đó thì cái số ca vượt ngưỡng giường bệnh của thành phố nhiều lần hơn nữa. Và cái số ca chết giờ đã trên dưới 15.000 ca rồi. Tỷ lệ 4% trên ca nhiễm hơn hẳn cái tỷ lệ chung của cả nước là 2.5% rồi. Nói chung ra chuyện cũng giả dĩ lỡ rồi. Không ai muốn và cũng ai cũng đau khổ vô cùng với cái hậu quả sau này. Sau này chắc chắn sẽ có những cái trao đổi, những cái tranh luận, thậm chí là mâu thuẫn khi mà sơ kết, khi mà tổng kết hay hoặc là rút cái kinh nguyệt, ý rút cái kinh nghiệm gì đó đi. Nhưng mà thôi, xong rồi thì ai nói gì đi chăng nữa, nói hay nữa là đằng khác nữa nha, không chừng họ nói họ nổ ra nữa. Giờ nói chuyện hôm nay đi, đó, sắp tới coi bộ thiết thực hơn nha. Bởi tới giờ dân Sài Gòn thì ai cũng biết là sắp tới ít nhất là trong tháng 10 nè, trong tuần sau cuối tuần nè ha. Trong cái tháng 10 tới nè, cái chính sách nó sẽ ra sao? Cái số phận của mình, cái gia đình mình nó sẽ như thế nào? Khi mà cái mạch máu hồi phục là cái việc đi lại nó vẫn còn rất là rối rắm lắm. Chưa rõ là với cái giấy tờ, gọi là cái giấy tờ đi đường, thẻ xanh 2 mũi, thẻ vàng 1 mũi, thẻ đỏ không có mũi nào á. Thẻ vàng ở cái thành phố này thì có lẽ chưa áp dụng, đã chết yểu rồi. Bởi vì hiện 94% dân Sài Gòn từ 18 tuổi trở lên đã chích một mũi rồi. Còn thẻ xanh thì tính toán sao đây? Khi mà dữ liệu của những cái app này nó cũng vẫn lung tung hết trơn. Nếu mà ổn á, thì cái thực tế ai sẽ kiểm tra khi mà những cái rào chốt trong cái nội thành này chắc chắn sẽ phải tháo dỡ. Và mấy trăm ngàn người già, con nít, người nghèo không xài smartphone sẽ bị loại khỏi đường phố hả, khi mà bị xét hỏi dọc đường, đúng không? Nó na ná như là học trực tuyến rồi đó. Tới giờ cả triệu học sinh nó bị loại khỏi dòng chiến. Long An có hơn 100.000 học sinh không có máy móc để mà học. Còn cái thành phố Hờ Cờ Mờ này khá giả nhất nước cũng có 5-70 ngàn học sinh thôi. Không chỉ tạo so le về cái trình độ do giàu do nghèo mà còn ngược lại với cái chủ trương nhất quán từ đầu cho tới nay của cái chính phủ này. Không để ai ở lại ở phía sau. Ở bên Mỹ áp dụng cái việc này từ tháng 3 của năm 2020. Giờ đã có nhận định ban đầu nhiều học sinh mất căn bản quá. Mỹ Úc người ta giàu như vậy đó. Ai thiếu máy là cấp không có mà không... cấp không luôn, mà giờ mà cũng nhận ra một cái sự thật phủ vàng này. Bạn bè, người thân mình ở bển nói hả, quy định thẻ này thẻ nọ vậy chứ ra vô quán siêu thị đi chợ thoải mái y như là ở cái thành phố Hờ Cờ Mờ hiện nay nè. Người bán nào ở đâu lại không cần khách hàng, đó là chưa nói một cái lực lượng hùng hậu chiếm đa số người buôn bán là tiểu thương, hàng rong, sạp chợ, phải không? Khi mà tham chiến, đòi hỏi binh chủng á, này cũng yêu cầu á, là khách hàng phải quét mã, quả là khó như là hái sao trên trời. Vô số người không hề biết đến cái smartphone là gì mà. Rồi không lâu nữa đó, khi Sài Gòn đã cơ bản đã chích đủ 2 mũi rồi thì cái thẻ xanh nó ra sao? Rồi có như cái số phận của thẻ vàng chích một mũi như hôm nay hay không? Thì khi đại dịch mới bùng phát đó, các chính phủ khắp thế giới đều giống nhau hết trơn, coi smartphone là một cái vũ khí then chốt trong cái cuộc chiến mà chống cái Covid này. Thông qua những cái app Covid phục vụ từ cái việc truy vết cũng như là cảnh báo tiếp xúc, khai báo y tế đến đăng ký xét nghiệm, đến đặt lịch tiêm chủng và cuối cùng đến là hoạt động như là một cái giấy thông hành điện tử gì đó. Nhưng mà tiếc thay, thực tế thì không phải lúc nào cũng như kỳ vọng cả, phải không quý vị? Vài ngày nữa thôi. Cái lớp mà người ta gọi là cái lớp rào chắn, nó cũng sẽ không còn nữa đâu. Thành phố này thì không thể để hoài những cái hình ảnh xấu xí, phản cảm cũng như là cái phản cái tác dụng phòng chống dịch khá mơ hồ ấy mãi. Cái hàng rào chắn có thể che lấp được hay hoặc là ngăn cản được cái con virus này không? Về lý thuyết thì lãnh đạo thành phố này cũng đã xin thủ tướng gia hạn cho thành phố thêm nửa tháng nữa đến ngày 30 tháng 9 rồi. Xin gia hạn nữa, khác gì nói là hai lời với cấp trên, khác gì nói là thành phố này chống dịch kiểu gì mà cứ vậy hoài không có bớt chút nào hết trơn vậy. Hả? Thành phố này từ 1 tháng 10 sẽ mở dần chứ không có đùng một cái đâu. Nếm đòn rồi, chủ quan rồi,
chính quyền vợ như con chim bị tên, thấy cành cây mà đông đưa cũng sợ lắm rồi, sợ cả cái trách nhiệm rồi. Cho nên chính thức sẽ chỉ thị cho bán mang đi có kiểm soát, rồi xanh xanh đỏ đỏ, nhưng mà sẽ ngầm thừa nhận cái việc bung ra của các cửa hàng, của các cửa tiệm, của các siêu thị như cái thực tế 2-3 tuần nay. Đó, rồi riêng những cái vấn đề đời thường thôi, massage, quán bar, vũ trường thì tôi nghĩ khó có cửa để mà mở lại ít nhất cho hết năm nay. Hàng ăn, quán nhậu, quán nước từ từ mở cửa cũng như hạn chế khách cho đến khi nào mà cái thành phố này xuống dưới 1.000 ca rồi không chừng, chưa biết được nữa. Nghe mà phát ớn quá. Không biết rồi sẽ ra sao. Sài Gòn tháng 9 thường mưa. Mưa nhiều, đúng vậy. Mưa dầm, đúng vậy. Nhưng mà năm nay mưa nhiều quá trời luôn. Từ 22 tháng 8 cho đến nay, 26 tháng 9, 36 ngày hầu như ngày nào của Sài Gòn này cũng có mưa. Chỉ 2-3 ngày gần đây là không có mưa thôi. Tối qua và bây giờ cũng đang mưa lớn. Nhớ lắm. Người dân ở nơi đây nhớ nắng Sài Gòn quá đi thôi. Họ mong chờ trong vô vọng, họ mong chờ một điều kỳ diệu sẽ đến với cái dịch bệnh này sẽ được đẩy lùi. Sài Gòn 4 tháng bi tráng, tháng 10 rồi sẽ xa ra sao cũng đã kết thúc cho phần đọc trên Facebook của Hoàng Tính trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành. Cầu mong đại dịch sớm qua. Cầu mong